Ở đời đừng nên nghĩ cho mình, chính mình mọi chuyện tùy duyên là được rồi. Tùy hỷ công đức, nói cái gì cũng tốt, làm cái gì cũng tốt. Quyết định đừng để trong tâm. Trong tâm ta chỉ có mỗi một câu A-di-đà Phật mà thôi. Học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng, niệm Phật đến cùng, một mực niệm xuyên suốt. Trong Kinh Bi Hoa có một câu nói rất hay, nói hoàn toàn chính xác: phát nguyện trong kiếp đau binh ủng hộ chúng sanh. Đau binh kiếp là trong lúc chiến tranh. Đây không phải thiên tai mà là nhân họa. Hiện nay chúng ta xem thấy cuộc đàm thoại của tiến sĩ Than Ân Tỷ, vì lão nhân này có lòng từ bi, hết sức từ bi, có tâm yêu thương. Ông nói với chúng ta, hôm nay chúng ta sống trong cảnh duyên thế này. Cảnh duyên ấy là gì? Chính là văn hóa nhân loại. Đứng bên bờ của sự tồn vong, các loài sinh vật trên trái đất này có thể sống tiếp tục hay là cùng nhau tận diệt? Chúng ta đi đến cửa ải này, ông nói rất rõ ràng, nếu như bùng phát đại chiến thế giới thứ ba, văn hóa nhân loại sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị biến mất. Sinh vật trên trái đất toàn bộ bị diệt vong. Chiến tranh trước kia chưa có vũ khí hạt nhân, con người dẫu muốn tiêu diệt toàn thế giới cũng không làm được. Bây giờ có vũ khí hạt nhân, có thể làm được chuyện đó rồi. Hôm nay mà bùng phát chiến tranh thì không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ thế giới sẽ bị diệt mất. Cho nên ông nói tuyệt đối không được để phát sinh chiến tranh. Bằng cách nào vậy? Cách tốt nhất chính là thế giới này thống nhất thành một nước, trở thành một quốc gia. Thế thì không bao giờ có chuyện bùng nổ chiến tranh. Làm sao có thể thống nhất thành một quốc gia? Cách thức không phải bằng vũ lực, mà đi bằng con đường văn hóa. Ông đưa ra một ví dụ tựa như Trung Quốc. Trong suốt mấy ngàn năm, xuất hiện không ít lần thời kỳ thái bình thịnh thế. Thịnh thế là hoàn toàn dựa vào văn hóa. Bốn vùng xung quanh là những nước nhỏ, họ tự động đến quy phục Trung Quốc. Không phải Trung Quốc dùng vũ lực đến gây áp bức cho họ, không phải thế, mà là họ tự động đến. Họ đến chiều cống, đến kết liên minh, bằng lòng nghe theo sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Vì thế Than Ân Tỷ nói, tương lai nếu như có một thế giới quốc gia xuất hiện, ông nói cái thế giới quốc gia này khẳng định là người Trung Quốc cầm cương, văn hóa Trung Quốc lãnh đạo. Chúng ta tin tưởng. Nhưng lãnh đạo là cái gì lãnh đạo? Chính là quần thư chỉ yếu. Than Ân Tỷ chưa hề thấy qua bộ sách này. Nếu như ông thấy được quyển sách này, ông nhất định sẽ biết chính là cái này. Chúng tôi đã phát hiện ra bộ sách này, tìm được nó rồi. Chúng tôi in ấn cho lưu thông với số lượng lớn. Hiện nay ở trong nước, tập chủ tịch đã đem bộ này để vào giáo trình nhất định phải học ở trường đảng. Ở Malaysia, chúng tôi chọn ra một phần trong đó, lấy ra một phần mười, soạn thành một bộ quần thư chỉ yếu 360, đồng thời cho phiên dịch thành tiếng Anh, lưu thông ở Liên Hiệp Quốc. Người nhìn thấy không ai là không hoan hỷ. Đúng là một tin tốt lành. Cho nên tôi với người nước ngoài qua lại với nhau, tôi có nói với họ, có người nói thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc. Tôi thừa nhận không sai, tôi có nói như thế. Nhưng không phải chính trị Trung Quốc, không phải vũ lực Trung Quốc, không phải khoa học kỹ thuật của Trung Quốc, cũng không phải kinh tế thương mại của Trung Quốc, khoa học cũng không phải, mà là gì? Là quần thư chỉ yếu của Trung Quốc. Họ tin rồi. Đó là dùng văn hóa truyền thống của Trung Quốc, dùng luân lý, dùng đạo đức và nhân quả, dùng giáo dục thánh hiền để giáo hóa chúng sanh. Chúng ta tin tưởng một cách sâu sắc, nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Bổn tánh con người, bổn thiện, con người đều là người tốt, không có người xấu. Người xấu là do không có người dạy họ, nên họ học hư rồi.